Đây là chương trình phát thanh Di Chú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn phòng Tham vấn Di Chú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về Di Chú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên ba thập niên qua trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB-5 chiếu kháng doanh nhân, EB-1C, E2L1, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú và gia hạn thẻ xanh nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: Westminster trên đường Bosa, phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước của Walmart, 408-294-3888, và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, xin chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International. Welcome back anh.
Rồi, cảm ơn. Welcome, rất là vui được trở lại với chương trình Robert Mullins International với quý vị thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi. Xin chào Thảo Nguyên và chị Hải Lan từ miền Nam.
Rất là vui khi mà sếp về.
Wow. Nếu mà đi thêm nữa chắc là mang bộ xương về quá.
Dạ.
Bởi vì thiếu dinh dưỡng.
Bởi vì party so hard chị Hải Lan ơi. Vâng, anh Lê Minh Hải đã về Việt Nam đi công tác bên đó và tổ chức sinh nhật tại văn phòng Việt Nam.
Không phải anh Lê Minh Hải tổ chức mà
nhân viên
văn
tại
phòng
Việt Nam
đã tổ chức thế, cho nên rất là hân hạnh.
Rất là vui
một cái sinh nhật ở hải ngoại. Vì mình tổ chức nhiều ở Mỹ rồi, cho nên là một cái sinh nhật ở hải ngoại thì cảm thấy mình rất là được may mắn đó thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mà cái đó phải nói là không phải là ở hải ngoại mà là ở quê hương.
Ok, ở quê hương, đúng rồi.
Chúng ta là những người may mắn có hai quê hương.
Đó. Và cái quê hương mà chúng ta thường có những cái đề tài về di trú đó là quê hương thứ hai, đúng không? Với cái đề tài hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày với quý vị là Sở Di trú loan báo về chính sách cư trú liên quan đến quyền công dân. Trên thực tế thì điều này nếu có xảy ra chỉ áp dụng cho một số những hồ sơ rất nhỏ và không thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến những đứa con sinh ra ở ngoại quốc của một công dân Hoa Kỳ. Một đứa con sinh ở ngoại quốc vẫn được xem là một công dân Hoa Kỳ khi cha hay là mẹ của chúng là công dân Hoa Kỳ và sinh sống ở Hoa Kỳ. Những trẻ em sinh ra là con của cha mẹ chưa kết hôn, một người là công dân Hoa Kỳ và một người là công dân của bản địa thì đều hợp lệ có quyền công dân Hoa Kỳ nếu cha mẹ là công dân Mỹ hội đủ những cái đòi hỏi được lãnh sự đưa ra. Tổng thống Trump lại nói rằng ông có thể hủy bỏ những quyền công dân khi sinh ra tại Hoa Kỳ cho những trẻ em của di dân bất hợp pháp. Vấn đề ở đây là Tổng thống muốn hủy bỏ vấn đề quyền công dân khi sinh ra của cha mẹ là những người bất hợp pháp. Nhưng mà quan điểm pháp lý thì không đồng tình với ông. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một cách rất là nghiêm chỉnh để chấm dứt quyền công dân của những em bé sinh ra bởi những người không phải là công dân hay là thường trú tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ có một cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 10 mà quý vị chắc là đang mong đợi, bởi vì tháng 10 là tháng mở đầu cho tài khoá của năm 2020. Tới đây mà ngay cả Bộ Ngoại giao cũng đưa ra cái danh sách lịch cấp chiếu khá của tháng 10 bị trễ. Cho nên là mới sáng nay thì chúng tôi mới nhận được, không vào được cái đề tài của chúng ta hôm nay. Vậy sau cái phần đọc chi tiết thì Thảo Nguyên sẽ tóm tắt cái bài lịch cấp chiếu khá và chúng tôi sẽ phân tích sau đó. Rồi tuần tới chúng ta sẽ in ra để phát hành ở trên các báo chí địa phương của quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ mời Thảo Nguyên và chị Hải Lan trình bày chi tiết của chủ đề ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Sở Di trú loan báo chính sách về cư trú liên quan đến quyền công dân. Sự loan báo này đã gây nhiều hoang mang và một số người nghĩ rằng đây là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump muốn chấm dứt quyền công dân khi sinh ra tại Hoa Kỳ đối với một số người. Trên thực tế, điều này nếu xảy ra chỉ áp dụng cho một số hồ sơ rất nhỏ và không thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến những đứa con sinh ra ở ngoại quốc của một công dân Hoa Kỳ. Một đứa con sinh ở ngoại quốc vẫn được xem là một công dân Hoa Kỳ khi cha hoặc mẹ đã từng sinh sống ở Hoa Kỳ. Chính sách mới này không đụng chạm đến quyền công dân được sinh ra ở Hoa Kỳ. Sở Di trú USCIS bạch hóa chính sách này bằng cách nói rằng hướng dẫn mới sẽ không áp dụng cho những đứa trẻ sinh ra ở ngoại quốc của những công dân Hoa Kỳ đã từng sinh sống tại Hoa Kỳ ở thời điểm nào trong 5 năm qua. Vì thế, không hề thay đổi tiến trình hợp pháp hóa những trẻ em được sinh ra bởi cha mẹ đã kết hôn hoặc được sinh ra bởi cha mẹ chưa hề kết hôn với nhau. Những đứa con của các công dân Hoa Kỳ đã kết hôn đều hợp lệ là công dân nếu cha, mẹ, công dân Mỹ đã thực sự sinh sống ở Hoa Kỳ. Những trẻ em sinh ra là con của cha mẹ chưa kết hôn. Một người là công dân Hoa Kỳ và một người là công dân bản địa đều hợp lệ có quyền công dân Hoa Kỳ nếu cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hội đủ những đòi hỏi được đưa ra. Tổng thống Trump lại nói rằng ông có thể hủy bỏ quyền công dân khi sinh ra tại Hoa Kỳ cho những trẻ em của di dân bất hợp pháp, nhưng quan điểm pháp lý không đồng tình với ông. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang tìm kiếm một cách nghiêm chỉnh để chấm dứt quyền công dân cho những em bé sinh ra bởi những người không phải là công dân Mỹ đang ở Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên ông đe dọa về việc này. Ông từng nói đến việc này chỉ cách vài ngày trước các cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Ông cũng thường nhắc lại câu nói, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép quyền công dân khi sinh ra đời.
Và thưa quý thính giả, những chuyên viên về pháp lý cũng đồng ý rằng quyền công dân khi sinh ra đều được bảo đảm bởi tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án này nói rằng bất cứ trẻ em nào sinh ra tại quốc gia Hoa Kỳ, bất kể là họ từng là công dân nước nào, dân tộc nào hoặc là diện di trú của cha mẹ, thì những trẻ em này đều là công dân Hoa Kỳ. Vì thế, việc đề nghị về quyền công dân của hành pháp sẽ bị thách thức ngay lập tức tại tòa án và nhiều phần sẽ đưa lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ quyết định. Trung tâm nghiên cứu di trú ước chừng trong năm 2012 có khoảng 36.000 phụ nữ nước ngoài đã sinh con tại Hoa Kỳ và sau đó rời nước này. Những nơi như tiểu bang Florida đã từng nổi tiếng về biến cố được gọi là du lịch sinh con. Mỗi năm hàng trăm phụ nữ Nga có bầu đã du lịch đến Hoa Kỳ để sinh con, đã phải trả từ 20.000 Mỹ Kim cho đến hơn 50.000 Mỹ Kim cho những người môi giới thu xếp giấy tờ du lịch cho họ, nơi cư ngụ và bệnh viện. Một con số phụ nữ khá đông khác từ Trung Cộng và Nigeria cũng đến Hoa Kỳ với cùng lý do kể trên. Tiếp theo là thẩm phán vội vàng cho nhập tịch Hoa Kỳ khi mà sản phụ lên cơn đau đẻ. Một thẩm phán tại tiểu bang California đã phải tiến hành thủ tục nhập tịch Hoa Kỳ thật nhanh cho một thai phụ di dân vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, khi mà thai phụ này rất lo lắng muốn trở thành công dân Hoa Kỳ vì những chính sách di trú khắc nghiệt của Tổng thống Trump nên đã bất ngờ lên cơn đau đẻ dữ dội. Người phụ nữ gốc Armenia, 31 tuổi, dự trù sinh con trong tuần tới nói rằng bà cảm thấy lên cơn đau sau khi đi bộ đến trung tâm hội nghị ở Los Angeles, nơi có một thẩm phán sẽ chủ tọa lễ nhập tịch cho khoảng 3.200 di dân. Bà từ chối rời khỏi trung tâm này cho đến khi được tuyên thệ là công dân Hoa Kỳ. Chính vì thế, thẩm phán Cormac Kearney đã nhanh chóng xác nhận lời tuyên thệ nhập tịch của bà. Sau đó, bà đã thanh thản trở về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ, quý thính giả kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần, hoặc nghe xem lại trên trang nhà www.rockme.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp, hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất, hoặc email info@rmiodp.com.
Vâng, và thưa quý vị, hiện Thảo Nguyên đang có cái lịch cấp chiếu kháng của tháng 10 năm 2019. Thảo Nguyên sẽ gửi nhanh đến quý vị. Diện F1 tháng 10 được xét vào ngày 15 tháng 1 năm 2013. Diện F2A thì có hiệu lực ngay lập tức. Diện F2B được xét đến ngày 1 tháng 6 năm 2014. Diện F3 xét đến ngày 15 tháng 9 năm 2007. Và diện F4 xét đến ngày 22 tháng 11 năm 2006. Và diện đầu tư định cư EB5 tại trung tâm vùng thì ngưng cấp chiếu kháng. Và đặc biệt là chương trình chiếu kháng EB5 đầu tư trực tiếp thì được tăng trở lại với ngày tháng cũ, đó là ngày 15 tháng 10 năm 2016, kính thưa quý vị. Và sau phần kính thưa quý vị, sau phần hỏi đáp di trú thì chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Và miền Nam, mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Có những đòi hỏi nào thêm không về quyền công dân nếu trẻ em xin ngoại hôn, thưa anh?
Trước hết, chúng ta phải định nghĩa xin ngoại hôn là ngoài giá thú, là hai người cha và mẹ không có giấy kết hôn với nhau. Thì để thêm vào những đòi hỏi dành cho những người cha hay là mẹ chưa kết hôn, người cha phải đồng ý ký một văn bản hứa là sẽ chu cấp tài chánh cho đứa trẻ đến khi đứa trẻ tròn 18 tuổi, và người cha phải chính thức thừa nhận đứa trẻ này là con ruột của mình.
Dạ vâng, và cái câu hỏi kế tiếp thưa với anh Lê Minh Hải, những cha mẹ nước ngoài được lợi ích gì khi mà sinh con tại Hoa Kỳ thưa anh?
Có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là có con là công dân Hoa Kỳ thì cũng hãnh diện lắm, phải không chị Hai Lan?
Dạ, quá đó. Đúng luôn.
Và người con sinh ra ở Hoa Kỳ thì được hưởng lợi ích có quyền công dân Hoa Kỳ và có sổ thông hành, có passport Hoa Kỳ, có giấy chứng nhận khai sinh của lãnh sự hay là của Hoa Kỳ. Cha mẹ nước ngoài không thể được bảo lãnh về vấn đề di trú cho đến khi người con này đã tròn 21 tuổi.
Dạ vâng. Và câu hỏi kế tiếp thưa anh là có quốc gia nào ngoài Hoa Kỳ cho phép có quyền công dân khi mà được sinh ra ở nước này hay không thưa anh?
Có ít nhất là 30 quốc gia ban quyền công dân cho bất cứ ai sinh ra trong lãnh thổ của họ. Những nước này bao gồm Gia Na Đại, Mễ Tây Cơ và nhiều nước ở Nam Mỹ và các nước ở vùng Caribbean. Nước Hoa Kỳ thì không những là sanh trên lãnh thổ Hoa Kỳ mà trong lãnh thổ Hoa Kỳ mà sanh ở trên máy bay trong không phận của Hoa Kỳ cũng được công nhận như là một em bé sanh ra trong đất nước Hoa Kỳ và được trao cái quyền công dân cho các bé sơ sanh này.
Thưa chị. Quá hay, vâng. Và chúng ta có thính giả trên đường dây 9044. Hello.
Hello. Dạ. Dạ, có phải em không các?
Đúng rồi, vâng.
Dạ, xin chào anh Hải và hai chị ở trong đài. Em có câu hỏi, đó là em mở hồ sơ cho anh chị em năm 2013. Cách đây 2 tháng thì em có đổi địa chỉ đó, nhưng mà em không có nhận được một cái giấy tờ gì ở trên sở di trú, thì bây giờ em phải làm sao đó?
Vâng, câu hỏi này rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hay. Vì theo kinh nghiệm của chúng tôi đó là khi hồ sơ nộp cho sở di trú mà chưa tới cái thời kỳ để được họ duyệt xét, như trường hợp của chị nộp vào 2013, bây giờ sở di trú đang xét cho hồ sơ anh chị em nào nộp trước 2010, cho nên họ chưa có sẵn sàng duyệt xét hồ sơ này. Mà nếu như chị chỉ có điền một cái tờ giấy AR11, tức là AR11 thôi đó, để mà nộp cho họ đó, thì cũng chưa chắc là họ sẽ cập nhật cái địa chỉ mới của chị. Vì vậy chúng tôi thấy là cách hay nhất là chị phải gọi điện thoại cho cái customer service của Sở Di trú, đó là điều thứ nhất, để cho họ biết cái hồ sơ, cái biên lai số mấy, và sau đó cung cấp cái địa chỉ mới rồi họ ghi nhận. Điều thứ hai là vẫn gửi cái mẫu đơn AR11 đó đến cho Sở Di trú, và nếu như chỉ thận trọng hơn là gửi bằng certified mail, tức là thư bảo đảm, khi mà Sở Di trú nhận được họ có đóng dấu vào trong cái giấy để trả về cho chị để làm cái bằng chứng là sau này chị có thông báo hẳn hoi. Vì có rất nhiều trường hợp hồ sơ bị yêu cầu bổ túc mà chị lại không còn ở địa chỉ cũ, Sở Di trú vẫn gửi về địa chỉ cũ, rồi sau đó chị không bổ túc thì họ lại đóng hồ sơ và từ chối một cách rất là oan uổng. Cho nên việc thay đổi địa chỉ là một việc rất là quan trọng cho hồ sơ. Chị phải làm đúng và làm một cách thật là đầy đủ đó, thì mới mong là Sở Di trú.
Vậy thì cho em hỏi thêm một tí nữa thôi. Bây giờ cái địa chỉ mà em ở đó thì em chỉ sợ là em lại đổi nữa, thì bây giờ em dùng cái mailing PO Box có được không anh?
Được. Chị dùng PO Box hay là cái địa chỉ nào mà nó chắc chắn, làm cái địa chỉ thư tín là không trở ngại.
Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào quý vị trong đài.
Rồi, xin chào.
Vâng,
và
xin chào,
mời thính giả kế tiếp trên đường dây 9043. Hello.
Hôm nay miền Nam đắt hàng quá. Xin chào quý vị trong
đài. Rồi, xin chào, mời lên tiếng ạ.
Dây 9043.
Hello.
Dạ, chào. Chào cô và luật sư ạ. Hello.
Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hà.
Dạ, cho em hỏi là em có ông anh em bảo lãnh cho vợ đó, mà vợ mới phỏng vấn đầu mà sao hai đứa bé nó chưa có gọi phỏng vấn
nè. Dạ.
Em có ông anh em bảo lãnh cho vợ đó.
Chị ơi, chị tắt
chị tắt cái máy radio, vì cái máy radio thì nó nói chậm lắm.
Nếu mà không là phải tắt cái phone của chị luôn. Yeah. Đấy nha.
Nó bị có cái tiếng hú và cái tiếng lặp lại. Chúng tôi đã hiểu cái câu hỏi này là người anh bảo lãnh cho vợ của anh ấy và các con, có thể là con riêng của chị này, thì người vợ đã được phỏng vấn, còn hai đứa con thì chưa được phỏng vấn. Tại sao? Có hai câu trả lời, vì chúng tôi không nắm rõ là cái người chồng này, người cha này có bảo lãnh cho riêng một hồ sơ cho mỗi người không. Nếu như mà là công dân Mỹ đó thì phải làm riêng mỗi người một hồ sơ thì mới được cứu xét chung và mới được đi phỏng vấn chung. Còn nếu như làm ba người gom vào thành một hồ sơ thì có thể là hai người con sẽ không được đi phỏng vấn. Cho nên chị nếu còn trên phone hay là đã cúp phone rồi, chị có thể gọi lại cho chúng tôi biết là người bảo lãnh là chồng có công dân Mỹ không, và làm một hồ sơ chung cho ba người hay là làm riêng. Còn nếu như chị gọi lại gặp khó khăn, có thể gọi cho văn phòng chúng tôi tại trên đường Bô Sa, sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, để chúng tôi có cơ hội trả lời chi tiết hơn cho chị nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn anh Hải. Và chúng ta có thính giả tiếp theo trên đường dây 9045.
Dạ. Hello, dạ em muốn hỏi thăm là chào quý đài ạ. Với em muốn hỏi thăm là có em đi qua theo diện vợ chồng đó, mà em đã có thẻ xanh 10 năm. Mà bây giờ nếu mà trước khi em vô quốc tịch đó, thì nếu em không muốn về Việt Nam hàng năm vì có người nhà còn ở Việt Nam, mẹ là già còn Việt Nam, muốn đi về thường xuyên á, thì mỗi một năm em được quyền về bao nhiêu tháng để nó không ảnh hưởng với cái việc mà thi vô quốc tịch sau này.
Vâng, câu
cảm
hỏi.
Ơn quý đài. Dạ.
Rất là hay, câu hỏi rất hay. Thưa chị, là cái quyền thường trú nhân mỗi năm 12 tháng thì chị đi như thế nào mà chị ở Việt Nam 6 tháng và ở Hoa Kỳ này 6 tháng thì không trở ngại cho cái vấn đề nhập tịch. Nếu như chị mỗi năm mà ở trên lịch là 11 tháng ở ngoài Hoa Kỳ và 1 tháng ở trong nước Hoa Kỳ thì sau này chị sẽ bị khấu trừ cái thời gian và phải ở liên tục 29 tháng trước khi chị nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ. Tóm lại là người thường trú, người có thẻ xanh chỉ mỗi năm đi được 6 tháng mà thôi. Nhá. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Vâng, dạ, thưa cảm ơn ạ. Dạ, thưa cảm ơn anh. Dạ.
Danh sách tháng 10 này đó thì không có những cái sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên có hai việc mà chúng tôi cần phải trình bày để quý vị lưu ý. Đó là diện tu sĩ tôn giáo là diện mà trước đây luôn luôn có hiệu lực, thì bây giờ vào tháng 10 đó là sẽ ngưng lại. Cũng như diện đầu tư EB-5 mà qua gián tiếp qua một trung tâm vùng và một cái dự án, thì bởi vì cái luật hoàng hôn, tức là sunset, sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 tới đây, cho nên phải cần có cái sự gia hạn của Quốc hội mới có tiếp tục cứu xét để phỏng vấn và cấp chiếu kháng cho hai diện này. Tuy nhiên cái diện đầu tư trực tiếp EB-5 thì đã được trở lại ngày 15 tháng 10 năm 2016. Tháng trước thì vẫn còn thụt lùi là năm 2014. Cho nên diện đầu tư trực tiếp EB-5 Direct này đó là cho những trường hợp mà tạo công ăn việc làm bằng cái thương mại của chính đường đơn đó, thì được cứu xét tới tháng 10 năm 2016.
Thưa anh Lê Minh Hải, miền Bắc có thính giả gọi vào nãy giờ mình nhận nhé. Vâng, Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo, Hải.
Dạ, nó hú quá, anh đứng xa cái radio chút xíu nha.
Rồi, anh Hải Châu.
Dạ, ô anh Châu, anh Châu phải đứng xa cái radio đi. Anh đứng gần radio quá cho nên là không có nghe được tiếng nói của anh gì hết, mà chỉ nghe tiếng hú không à.
Rồi nghe rồi phải không?
Rồi nghe rồi, anh đặt câu hỏi đi.
Rồi anh Hải, ngày mai anh Hải nói với anh Sang là anh Hải gọi cho bên kia mà cho nhau luôn ha.
Dạ vâng, trường hợp của anh là nó rất là mới. Và nếu như anh không có ngại thì chúng tôi sẽ trình bày chút xíu cho quý vị thính giả cùng nghe luôn.
Dạ không có ngại đâu anh Hải, nhưng mà welcome home thôi.
Ok, cảm ơn anh Châu.
Sang nó có giữ số phone ở bên đó đó.
Dạ.
Thì anh Hải gọi lại nói chuyện với lại bà chị nha.
Vâng.
Đã giúp giùm nha trong gia đình là kỳ này là anh giúp là thế hệ thứ tư rồi đó.
Rồi ok anh, cảm ơn anh.
Đó là nó là kêu Châu bà ông cố rồi đó.
Dạ,
cảm
rồi,
ơn.
Vâng.
Cảm ơn anh đã ủng hộ Văn Phong Show Bạn Online International.
Cảm ơn anh Châu
nha.
Rất nhiều. Anh Châu là con.
Chia sẻ trên đài cũng được Châu. Vâng. Cảm ơn nha.
Vâng, dạ. Anh Châu là con của ký giả Nguyễn Cầu, đúng rồi, ký giả Nguyễn Cầu. Anh Châu là con của ký giả Nguyễn Cầu, mà ngày xưa đó là ký giả Nguyễn Cầu là làm rất nhiều hồ sơ với văn phòng của chúng tôi. Và một cái trường hợp là cái câu hỏi của anh là nếu như có một người thân mà là mang quốc tịch của Đài Loan thì qua Mỹ là theo cái loại chiếu kháng miễn thị thực WT thì có thể xin chuyển diện với một người thường trú ở Mỹ được không? Đó là một câu hỏi rất hay, rất là hay. Vì danh sách của tháng 10 tới đây, diện thẻ xanh vẫn được luôn luôn có hiệu lực, có nghĩa rằng là vẫn được coi là ưu tiên số 1 như là ưu tiên của công dân Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi là nếu mà được coi ưu tiên số 1 như vậy thì có chuyển diện được cho một cái người vợ là công dân của một nước mà không cần thị thực vẫn được vô Mỹ không? Thì câu hỏi này hay ở chỗ là thứ nhất là thường trú có làm được cái hồ sơ đó không? Và thứ hai là người mà mang một cái chiếu kháng miễn thị thực là chỉ có ở đây được có 3 tháng thôi. Mà lập cái hồ sơ đó trước cái luật 90 ngày thì có bị từ chối không? Đó là những câu hỏi rất hay mà chúng tôi đang nghiên cứu. Và sẽ có cái câu trả lời cho anh Châu. Mà bởi vì anh hơi là nóng ruột cho nên gọi vào. Và chúng tôi sau khi tiếp xúc với anh Châu thì có thể sẽ làm một cái chủ đề liên quan tới vấn đề này để trình bày, công bố tiếp cho quý vị đang thắc mắc, có cùng một thắc mắc.
Miền Nam nhiều thính giả gọi vào lắm. Xin mời thính giả trên đường dây 9043. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời anh lên tiếng thưa anh.
Cái người bảo trợ tài chính á, thì khi bảo trợ tài chính cho một cái gia đình mà từ Việt Nam qua Mỹ á, thì cái người bảo trợ tài chính nó có thiệt hại về vấn đề tiền cho gì để khai thuế gì không cô? Ví dụ như thì đại khái là có gì mất cái số tiền nào không?
Vâng, thưa cái câu hỏi này cũng hơi mới. là người bảo đứng ra để bảo trợ tài chánh thì có trách nhiệm để cung cấp nhà ở và cung cấp thực phẩm cho người mới tới. Ngoài ra, như những cái thông tin gần đây thì anh và quý vị thính giả cũng biết rằng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump muốn là những người mới tới không có dính líu hay là hưởng những cái quyền lợi về vấn đề xã hội. Và nếu như không may mà quý vị này lãnh những vấn đề về xã hội thì người bảo lãnh, người đứng ra tài trợ về vấn đề tài chính có thể sẽ bị chính phủ họ đòi lại những cái khoản tiền mà những người mới tới thụ hưởng trong cái vấn đề xã hội, phúc lợi của xã hội. Cho nên tóm lại câu trả lời là người đứng ra bảo trợ tài chánh luôn luôn có trách nhiệm tài chánh đối với người mới tới, thưa anh. Ít nhất là 5 năm.
Tôi hỏi, xin lỗi các nha. Tôi hỏi là cái vấn đề khai thuế của cái người bảo trợ tài chánh ở Mỹ á, có bị thiệt thòi cho khai thuế Mỹ á?
Dạ. Có bị thiệt thòi cho khai thuế Mỹ không? Đây là câu hỏi liên quan tới vấn đề thuế rồi, nó không nằm trong cái lĩnh vực hoạt động của chúng tôi. Nhưng mà nếu như anh là người đứng khai thuế và nói rằng tôi có nuôi 2, 3, 4, 5, 6 người mà tôi mới bảo lãnh mới qua, thì không biết rằng là cái việc khấu trừ thuế nó có xảy ra không. Anh phải hỏi một chuyên viên về thuế khóa việc này nhé.
Dạ, dạ.
Ok. Dạ, cảm ơn câu hỏi.
Vâng, xin chào ạ. Dạ, vâng.
Và chị Hải Lan còn ai đang chờ
được điện thoại? Vâng, vừa mất đường dây của một vị thính giả rồi, cho nên xin mời miền Bắc ạ.
Vâng, và chúng tôi...
bây giờ chúng ta có thính giả tiếp theo trên đường dây 9043, xin mời lên tiếng, hello. Xin mời lên tiếng, hello.
Hello.
Dạ, chị cứ nói, chị cứ nói và cứ đặt câu hỏi, đừng có nghe cái radio, nó phát thanh chậm lắm.
Dạ, dạ. Em có người thân có visa, có cái visa để mà xuất cảnh qua Kỳ đó. Thì nếu mà mình đợi tới khi mà còn có khoảng chừng 10 ngày, mười mấy ngày mới đi á, có trễ lắm không anh Hải?
Dạ không trễ. Mình đợi tới ngày trước một ngày mình đi cũng được mà, không sao. Nhá. Yeah. Miễn sao là đừng đi,
đừng quá cái
hạn đó, là không trở ngại gì cả.
Như là sớm khoảng 10 ngày mà hết hạn là cũng ok.
Dạ, không trở ngại. Nhá.
Dạ, dạ.
Okay.
Cảm ơn anh.
Vâng. Dạ. Rất là cảm ơn.
Và rất tiếc là miền Nam đã không còn thời gian nữa, cho nên mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International ngay trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần. Và số điện thoại là 714-890-9933, 890-9933. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc và hẹn vào chương trình kỳ tới. Cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến chị Hải Lan và thính giả tại miền Nam.
Kính chào toàn thể quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục các cái chương trình và các câu hỏi rất hay của quý vị vào chương trình kế tiếp.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần hai thập niên qua?
Phở gà An Nam, truyền trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
Hệ thống tiệm vàng và hột xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoan Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/RMIODP.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.